Chuyện xưa tích cũ, con cóc liếm nước mưa. Ngày xưa, có hai người bạn rất thân với nhau. Một người tên là Ân và một người tên là Nghĩa. Ân, Nghĩa, cả hai cùng làm nghề sơn tràng. Thường ngày họ cùng nhau vào trong rừng sâu, tìm cây đốn ngã xuống, phạt cành lá rồi cho trâu kéo ra bến sông bán cho bọn lái gỗ. Những ngày thường, những ngày lên rừng, họ thường làm chung với nhau, sống rất là có tình, có nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau trong những công việc. Họ sống cạnh nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Họ vẫn hát với nhau rằng: gần nhau trao cho nhau tình yêu từng loài người, gần nhau trao cho nhau tình yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp lên tình người. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Nhưng mà có mãi mãi được đâu, cuộc đời ai biết đâu được chứ ngờ. Họ hát với nhau rằng ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Cũng như mỗi người trong cuộc sống mình cũng vẫn nói yêu thương nhau mãi mãi, thầy non hiện biển. Nhưng sau đó ít lâu, Ân lấy được một cô vợ đẹp. hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Đáng lý ra, Nghĩa phải mừng cho hạnh phúc của bạn mình. Thế nhưng, từ ngày có cô vợ đẹp xuất hiện bên cạnh Ân, thì mặt hồ đang phẳng lặng, đang vẫn yêu thương nhau mãi mãi, bỗng tự nhiên nổi cơn sóng gió. Cơn sóng gió của sự ghen tức, cơn sóng gió của sự đố kỵ. Vì trước hạnh phúc của bạn, tâm hồn của Nghĩa đã trở nên khác trước rồi. Hắn sinh lòng ghen tị, đố kỵ với bạn, và ngồi oán trách số phận của mình. Hắn thường nghĩ bụng, ê, cuộc đời sao thật là bất công. Người tài trai như mình, hơn hẳn nó về mọi thứ, thế mà cuộc đời nó thì 10, còn mình không được 1. Chán thiệt, sao mà ông trời bất công thế? Cho nó 10 mà không cho lấy mình được 11, mà cho có 1 là sao? Mình ngon hơn nó chứ, mình đạo đức hơn nó chứ, mình có khả năng hơn nó chứ. Thế mà tại sao nó đi đâu cũng được người ta thương mến, người ta kéo đến, còn mình thì đi đến đâu người ta cũng bỏ chạy là sao? Bực thật đấy. Mà khổ nỗi mình càng muốn kéo người ta đến thì người ta lại càng bỏ mình. Còn nó càng chạy thì người ta lại càng kéo đến là sao? Trong lòng của người đàn ông ấy càng ngày càng chất chứa đầy sự ghen tức, ghen ghét, ấm ức. Rồi một ngày nọ, đến kỳ làm việc ở rừng, hai người lại cùng nhau vác búa đi tìm gỗ. Nghĩa cũng giả nhân giả nghĩa. Này, mình cứ hát với nhau đi, cứ hát với nhau đi. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi nhé. Mình cứ yêu thương nhau mãi mãi nhé, Ân nhé. Giả nhân giả nghĩa, cho nên nhân cơ hội đó, Nghĩa lên kế hoạch để lừa Ân, hại Ân, để thỏa lòng ghen tị, đố kỵ. Hắn nói, này Ân này, có người quen mách cho tôi biết á, có một cây vàng tâm chừng 3 người ôm lưng á, mà nếu chúng ta đốn được một cây như thế thì tha hồ mà bắt chẹt bọn lái, lúc đó chúng ta sẽ giàu to. Ân tin bạn thật lòng, không mảy may suy nghĩ, hồn nhiên đơn sơ, hăng hái lên đường, dấn sâu vào rừng thẳm để tìm cây vàng tâm. Đi qua 3 ngọn núi cao, vượt qua 6 thác nước chảy xiết, trong khi Ân đang ngửa mặt để mà tìm gỗ quý, thì bất thình lình Nghĩa ném ra một sợi dây siết chặt hai tay Ân lại. Ân cố giãy giụa, cố gắng thoát thân, nhưng sức Nghĩa vốn khỏe như vâm, lại thêm có chú ý từ trước, nên chỉ trong một lát Ân đã bị trói gô lại. Nghĩ rằng bạn túng thế làm liều, cho nên Ân khẩn khoản van nài, anh à, xin anh tha cho tôi. Nếu anh đang ở thế khó, có gì cần thì cho tôi biết, có khó khăn gì cứ nói cho tôi, nếu mà kẹt về tiền bạc nói tôi sẽ chạy cho, đi vay thế nào cũng đủ, anh tha cho tôi đi. tình nghĩa chúng mình mới hát với nhau yêu thương nhau mãi mãi mà anh. Nghĩa cười lớn và nói, ta nói thật cho mày biết, cái mà tao muốn đó là vợ của mày. Nếu tao để cho mày sống thì làm sao mà tao lấy cô ấy được. Vậy tao phải giết mày, mày phải chết đi. Mày chết đi thì tao mới lấy được cô vợ đẹp ấy. Mày nghĩ coi, tại sao tao với mày cũng là đồng môn, cũng là đồng liêu, tại sao mày được mọi thứ mà tao không được? Tại sao cô ấy lại thương mày mà không thương tao? Tại sao mày được mọi người quý mến, còn tao thì người ta cứ xa lánh? Tại sao cái gì mày cũng có, còn tao cái gì cũng không có là sao? Cho nên tao phải giết mày. Chỉ có giết mày thì tao mới cướp được cái vợ đẹp đó. Tao đã đi tán tỉnh bao nhiêu cô rồi, chẳng biết nào nó thèm tao cả, mày có biết không? Mà mày đã có vợ đẹp rồi, mà đứa con gái nào nó gặp mày nó cũng liếc liếc là thế nào? Mình nghĩ thử qua, tao có thể sống được hay không? Cái lòng căm tức của tao, đêm tao không ăn, ngày tao không ngủ, mày có biết không? À quên, tao nói lộn. Đêm tao không ngủ, ngày tao không ăn. Tao tức đến mức độ mà tao còn nói lộn ra cho mày biết. Mày cứ tức cỡ nào? Mày có điều gì thì chối lại đi, nói đi, chối đi. Dù rất là sốc khi nghe bạn nói ra cái dã tâm như thế, nhưng mà Ân vẫn mong bạn hồi tâm, có lòng xót thương, suy nghĩ lại. Ân van nài, tôi lạy anh, tôi van anh, chúng ta nghĩa thiết đã lâu, tình thân như thủ túc, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn sóng gió, vui buồn sướng khổ có nhau. Nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ anh. Xin anh tha mạng cho tôi, xin anh xót thương tôi, xin anh xót thương tôi, xin anh xót thương tôi. Nghĩa nghiến răng trừng mắt nói với Ân, tao nói cho mày biết, ta từ rất lâu tao không thể chịu nổi khi nhìn vào cuộc sống của mày. Mày càng được điều may lành bao nhiêu thì tao càng tức bấy nhiêu, mày có biết không? Cùng lớp với nhau, cùng học với nhau, mà tại sao cái gì mày cũng được còn tao không được là sao? Mày có chết cũng đừng có trách tao. Mà người có trách thì trách cái số phận của mày, trách cái ông trời đã cho mày nhiều hơn tao cho nên mày phải chết. Giá mà ông cho tao hơn mày coi thì mày sống, đứa nào hơn tao thì đứa nó phải chết thôi. Sau khi Ân tha thiết van nài hết hơi, cũng không thể lay chuyển lòng lang dạ sói của Nghĩa, cũng không làm cho Nghĩa chạy lòng xót thương. Cho nên anh nghiến răng lại, tôi thật không ngờ anh lại là con người đốn mạt như vậy. Anh lại con người mà ganh tị ghen ghét như vậy. Lòng ganh tị đố kỵ nó làm mờ hết con mắt của anh rồi. Tại sao anh không vui mừng với người vui mà anh lại tức với người vui là sao? Đáng lý anh phải vui mừng vì người bạn của anh được hơn chứ, mà đây thấy người khác hơn là anh chịu không nổi. Vì lòng đố kỵ ghen tị nó làm mờ hết con mắt lương tâm của anh rồi, anh không còn tính người nữa, không còn một chút xót thương nào nữa. Con người của anh để cho sự đố kỵ, sự ghen tị nó làm mờ hết con mắt lương tâm của anh rồi. Dù tôi có bỏ thân ở nơi rừng thiêng nước độc này, tôi chỉ có một điều hối hận duy nhất thôi. Điều hối hận ấy là tôi đã đặt lòng tin sai chỗ. Tôi đã tin anh như người bạn thân, tôi đã đối xử với anh như người trong nhà. thế mà anh nỡ trắc trở. Chỉ vì lòng ghen tị mà anh cắt đứt hết tình nghĩa. Chỉ vì sự đố kỵ mà anh không còn một chút tình người. Chỉ vì sự ghen ghét mà anh không còn một chút xót thương nào nữa. Vậy người vô lương tâm như anh thì trời tru đất diệt mà thôi. Giờ kia búa lên, Nghĩa nói: mày đừng có nhiều lời nữa, cứ yên lòng mà chết đi. Mỗi năm tới ngày này tao sẽ làm lễ cúng cho mày. Nghĩa định giáng lưỡi búa vào giữa đầu Ân, nhưng cặp mắt đầy đau thương khẩn nài lòng xót thương của Ân trộn lẫn với lời nguyền rủa của Ân. Như những lời ấy, ánh mắt ấy xoáy sâu vào con mắt, vào tâm hồn của hắn, làm cho hắn phải rợn cả người lên. Hắn nghĩ không cần giết thì nó cũng phải chết thôi, không lọt vào hàm cọp thì cũng hết thở vì đói khát mà thôi. Chẳng có ma nào dám bén mảng tới chốn rừng sâu núi thẳng này làm gì mà cứu nó. Nghĩ thế, hắn ném búa, lôi Ân trói giật cánh khỉ vào một thân cây, để cho loài cọp beo thường đi qua đây kết liễu hộ mình, khỏi phải ra tay. Xong việc, Nghĩa trở về nói với vợ Ân: ồ, chị à, tôi về lấy ít lương thực và những thứ cần thiết, còn anh Ân thì vẫn đang ở trong rừng sâu kiếm gỗ. Mấy hôm nữa được gỗ thì chúng tôi sẽ trở về. Vợ Ân vẫn tin lời của Nghĩa. Vâng, có gì anh giúp đỡ nhà em với, vì anh với nhà em như anh em ruột thịt. Tuy không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng sẽ chết đi cùng tháng cùng ngày. Cái con mẹ này nó sau nó để chù mình để chết cùng tháng cùng ngày với cái thằng chồng của nó rồi. Chết thật. Cái con mẹ này nó nói gở thật đi. Mình muốn giết chồng nó để mà cướp nó thì nó lại bảo nó chết cùng tháng cùng ngày với chồng nó là thế nào? Hai hôm sau, Nghĩa lại lên chỗ Ân bị trói xem thử đã chết chưa. Từ đằng xa nhìn tới, Nghĩa thấy Ân vẫn còn cựa quậy, đầu thì hơi thở, ngẩng đầu lên cao. Hắn ngạc nhiên tự hỏi thầm: cái thằng ranh này, nó đang làm cái quái gì mà lại cứ ngẩng đầu lên như thế kia này, sao lại cứ ngẩng đầu lên như thế này? Vừa lúc hắn lại nhận ra cái lưỡi của Ân cứ từng lúc lại thè ra ngoài, cứ thè ra. Cái thằng quỷ này nó làm cái gì vậy? Thì ra vì khát quá, Ân đã làm như vậy để mong hứng lấy những giọt sương mai từ lá cây rơi xuống, hy vọng duy trì được sự sống của mình. Nghĩa trở về. Hai hôm sau hắn lại lên chỗ cũ. Hắn trông thấy rõ ràng Ân đã chết, gục đầu xuống ngực. Lần này Nghĩa về rất yên tâm. Hắn lật đật chạy về và phao lên rằng: à, bà con ơi, trời ơi, bà con ơi, làng xóm ơi, anh Ân, anh ấy tự dưng anh ấy bỏ tôi, bỏ quê hương đi làm ăn ở phương xa. Tôi đã khuyên nhủ hết lời nhưng anh ấy bảo không tư tưởng gì đến vợ con làng nước nữa. Tôi không biết là bây giờ anh ấy ở đâu đây. Anh ơi là anh, tôi với anh đã thề sống chết có nhau mà tại sao anh lại không bỏ tôi mà anh đi như thế? Ồ, anh Ân ơi, là anh Ân. Anh sao lại bỏ Nghĩa thì làm sao Nghĩa sống với ai đây Ân ơi, là Ân. Ân với Nghĩa. Ân với Nghĩa. Thế rồi, thỉnh thoảng Nghĩa lại lai vãng đến nhà vợ Ân để làm bộ hỏi thăm tin tức chồng của nàng. Thấy nàng túng thiếu, hắn làm bộ hào hiệp giúp đỡ, khi thì năm quan, khi thì ba quan không tiếc. Chị ơi, anh ấy bỏ đi rồi, còn có một mình chị thôi. Cô đơn, cô quạnh, cô liêu, cô chiếc. Sợ rằng cô hồn đấy chị ạ. Thôi tôi phải đến thăm chị, thường xuyên thăm viếng an ủi chị. Cần gì cứ nói tôi giúp đỡ. Đừng có cúng cô hồn làm gì. Cô đơn thì có tôi ủi an nha. Trong lúc chồng đi xa, lại được bạn chồng tận tâm săn sóc hết tình như thế, vợ Ân rất cảm động. Cảm ơn anh. Em chưa thấy có người nào, có người bạn nào mà lại tốt bụng đến như thế. Không biết anh Ân anh ấy đi đâu mất, anh ấy bỏ em một mình. May mà có anh, đời còn dễ thương. Người ta bảo may mà có em, đời còn dễ thương. Em thì thấy may mà có anh, đời còn dễ thương. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, người bạn tốt. Người bạn tốt. Người bạn tốt. Có tình, có nghĩa. Cho đến ngày cái tin Ân bị lũ cướp ở biên giới giết chết trong xó rừng đến tai của nàng, thì nàng thấy không thể nào lìa Nghĩa được nữa. Rồi sau đó, khi đoạn tang, hai người lấy nhau và đưa nhau về quê hương của Nghĩa ở một tỉnh xa ngoài đất Bắc. Hai người sống với nhau vui vẻ. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sau rèm. Ai hát ngoài ao trùng ngôi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Anh cuộc vườn sau, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng. Gió sao áo bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo. Miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội vạn đèo em cũng qua. Gió lay cành đa, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa tà, giờ em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sum vầy thì đâu khó chi lấp biển và trời. Thấm thoát, hai người đã ăn ở với nhau được 9-10 năm trời. Chồng vẫn không thổ lộ gì với vợ, mà vợ cũng chẳng hề ngờ vực gì người chồng mới ấy. Bây giờ Nghĩa không phải vào rừng sâu đốn gỗ nữa, mà trở thành một ông lái buôn bè giàu có. Tài sản, đất đai đề huề, nhà lim sân gạch, kẻ hầu người hạ, cuộc sống rất phong lưu. Một buổi chiều chiều hè mà trời lại mưa phùn, hai vợ chồng cùng ngồi ăn cơm dưới mái hiên. Bỗng nhiên Nghĩa trông thấy một con cóc đang ngồi chống chân bò lại gốc cây cau, dựng đứng người lên, thè lưỡi. Thè lưỡi để hứng lấy những giọt nước mưa bay qua đầu. Hắn sực nhớ tới cây lưỡi của ân, một ngày xa xôi nào đó cũng thè ra hứng lấy những giọt sương như con cóc bây giờ. Tự nhiên Nghĩa bật lên một tiếng cười ghê rợn. Người vợ buông đũa, sừng sốt nhìn chồng và tò mò hỏi: Anh nghĩ gì mà cười thế? Anh cười gì mà ghê thế? Hắn trả lời ngập ngừng: Ồ, không có gì đâu em à. Nhìn thấy con cóc liếm nước mưa, tôi sực nhớ tới ngày xưa. Biết mình lỡ lời, Nghĩa dừng câu chuyện. Phụ nữ mà, tò mò hỏi gắt: Anh cứ nói em nghe đi, chuyện xưa là chuyện gì, giấu em làm cái gì, chúng mình vợ chồng với nhau mà. Con cóc nó liếm nước mưa rồi sao? Nước mưa ở đâu? Con cóc nó nằm chỗ nào? Cái chuyện ngày xưa là chuyện gì, kể em nghe đi, có gì mà giấu vợ chồng với nhau rồi? Anh, có cái gì đâu, bà này lắm chuyện, đúng là đàn bà lắm chuyện, tò mò, tâm sự cứ chỉ vì cái vụ tò mò của mấy bà mà lắm chuyện lắm, không bao giờ hết tò mò, hỏi thì hỏi cho bằng được, gặn thì gặn cho bằng được, đàn bà tò mò lắm chuyện, tọc mạch. Anh, em đâu có tò mò, muốn chia sẻ với anh thôi mà. Chuyện trời mưa làm sao, cái con cóc nó lẻ lưỡi ra như thế nào, rồi chuyện đó kể đi. Phụ nữ tò mò: Anh giấu em vậy không? Biết mà, con cóc mà cũng giấu thì mấy con gái còn giấu cỡ nào. Cái con cóc nó liếm nước thôi mà cũng giấu, còn cái con mẹ nó liếm mặt anh thì sao? Đàn biết ngay mà, đàn ông là chúa giấu mà. Em đâu có tò mò gì đâu, em chỉ hỏi cho nó biết thôi, chứ có cái gì mà gọi là tò mò. Em có lắm chuyện đâu, chỉ có anh với em mình biết rồi, mai em đi kể cho hàng xóm nghe thôi, chứ có cái gì đâu mà em phải nói. Nhưng cứ chê phụ nữ chúng em lắm chuyện, chứ đàn ông các anh cũng nhiều chuyện lắm. Anh không có thương em rồi, biết mà, chỉ có thương con cóc thôi, cái con cóc hàng xóm ấy. Biết là không thể giấu được rồi, phụ nữ mà nó muốn thì phải chiều thôi. để cho nó yên chuyện đi. Chứ không, phụ nữ mà nó hỏi thì nó đoán giò, đoán non, đoán già, đoán non, còn chết nữa. Thôi, đã không nói thì không nói, mà đã lỡ giấu đầu thì nó lòi đuôi thôi. Phụ nữ nó giỏi moi chuyện lắm, không có giấu được nó đâu. Thôi, nói nó cho xong cho rồi, để nó cứ lèo nhèo mãi, nó lại khóc như thế này thì ai mà chịu nổi nữa, lại chúa tôi. Vợ nghi ngờ, cho nên Nghĩa muốn chặn lại cái sự nghi ngờ của vợ. Cho nên bụng bảo dạ, Nghĩa thầm nghĩ rằng là vợ mình ăn ở với mình đã ngần ấy năm trời, từ nghèo khổ cho đến giàu có. Vậy thì dù có biết rõ câu chuyện kia, chắc nàng cũng chẳng phàn nàn gì mình đâu, mà biết đâu lại chẳng thương mình hơn. Vì thế mình phải vượt qua biết bao nhiêu nỗi khó khăn mới đến được với nàng, mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Nghĩ thế, tin lời vợ, hắn dặn vợ: anh kể cho em nghe câu chuyện này, nhưng mà em phải giữ kín câu chuyện, không được kể cho ai nghe. Và nghe xong rồi quên đi nhé, không được nghĩ gì nhé. Anh hết lòng với em cũng phải thật lòng với anh. Anh an tâm, em một lòng một dạ yêu anh. Dù có chuyện nó xảy ra thế nào, em cũng vẫn yêu anh. Dù câu chuyện nó có ghê gớm thế nào, em vẫn cứ thủy chung với anh. Em mà, đàn bà mà anh, vô cùng thủy chung, vô cùng trung thành, vô cùng hiền lành, không có gian ác đâu. Em mà anh. À, nghe lời ngon ngọt của vợ, Nghĩa thuận miệng kể toạc ra tất cả mọi điều bí ẩn ngày xưa. Người vợ ngồi nghe, gương mặt nàng chuyển sắc từ háo hức, hồi hộp, hớn hở, rồi trở nên trầm ngâm yên lặng. Nàng thấy kẻ ngồi trước mặt mình không phải là một con người. Tất cả lòng tử tế, sự âu yếm, yêu thương vuốt ve mơn trớn ấy, từ trước đến giờ nàng tưởng là thật, nhưng hoàn toàn là giả dối. Tên là Nghĩa mà là vua ân bạc nghĩa, tên là Nghĩa mà giả nhân giả nghĩa. Tên nó vậy thôi, với hào nhoáng bên ngoài thôi. Nhiều người bên ngoài bây giờ cũng chỉ có cái tên là kêu lắm, cái chức danh sang lắm, bên ngoài nhìn đạo đức đạo mạo lắm, áo mão cân đai lắm, chức sắc lắm, nhưng mà thực tế, thực sự bên trong lòng của họ là một cái vực sâu thăm thẳm, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nàng xót thương người chồng yêu quý của mình, chỉ vì đứa bất lương phản bạn mà chết một cách oan khốc. Không thể ngờ được lòng dạ con người nó khủng khiếp, nó ghê gớm như vậy, không một chút xót thương, không một chút xót thương. Suy nghĩ như thế, tuy bên ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng nàng đã có một đống lửa hận đang bốc lên ngùn ngụt. Mà phụ nữ họ hận thì sự trả thù của họ ghê gớm, mức độ yêu mạnh bao nhiêu thì sự hận thù cũng mạnh bấy nhiêu. Vì nơi người phụ nữ chỉ có một là yêu, hai là ghét. Yêu bao nhiêu thì hận và ghét cũng mạnh bấy nhiêu. Đừng dại dột chọc giận phụ nữ, chỉ có chết mà thôi. Một hôm nhằm ngày giỗ ân, ngày giỗ mà Nghĩa không quên bày lễ cúng hàng năm như lời hứa, giả nhân giả nghĩa, người đàn bà ấy đi chợ mua thịt rượu về cúng cô hồn người bạc mệnh. Lễ rất trang trọng linh đình, lễ bái, hương đèn khói, trái cây đủ mọi thứ. Rất là trang trọng. Sau khi lễ tất, hai vợ chồng cùng ngồi vào ăn. Rất là bình thản. Đối xử với Nghĩa như là một người vợ thủy chung, như là một người vợ hết tình hết nghĩa, trọn tình trọn nghĩa. Nàng cố chuốc cho Nghĩa uống thật nhiều. Nghĩa tưởng rằng nàng đã quên cái câu chuyện mà mình đã kể. Nghĩa tưởng rằng nàng không có một chút hận thù gì trong lòng. Nghĩa quá đơn sơ, chưa hiểu lòng dạ đàn bà. Cho nên cứ vui vẻ uống, nàng đưa ly nào là uống ly đó. Không những là mình tự uống mà nàng còn đưa cho mình uống, nàng còn mớm cho mình ăn nữa. Với cử chỉ hết sức trìu mến, làm Nghĩa càng xúc động, càng uống nhiều. Và uống đến mức độ mà gục xuống luôn. Khi chắc chắn đứa gian ác đã thật sự say gục xuống chiếu, nàng trói chặt hắn vào giường, rồi cầm một con dao bầu đã mài sẵn mà kết liễu đời hắn. Rồi nàng lạnh lùng đến công đường tự thú. Chết hết rồi còn gì nữa mà cứ ngồi chờ không vỗ tay. Câu chuyện dường như là chúng con đã nghe kể ở đâu rồi, phải không? Phải không? Có nghe chưa?
Dạ.
Nghe rồi. Có em nghe câu chuyện này xong sẽ nói thưa cha, con có nghe câu chuyện gọi là con cóc liếm mì đó. Con cóc liếm nước mưa, phải không? Con cóc liếm nước mưa, chúng con đã nghe rồi. Nhưng mà người ta kể đến chuyện con cóc liếm nước mưa xong rồi là amen, tắt đèn đi, ngủ hết. Ủa rồi sao? Rồi không cho người ta một cái bài học gì à? Không cho người ta một cái ý nghĩa gì à? Rồi như vậy là cứ thằng nào mà giết mình giết lại à? Rồi cứ ghen tức ai là có quyền giết người ta à? Rồi người ta giết mình, rồi người khác cũng lại trả thù giết lại mình, rồi cứ hận thù nó cứ như vậy à? Rồi liệu mà vợ của Ân phải không? Giết Nghĩa rồi. Mà rồi người nhà của Nghĩa có giết lại vợ của Ân không? Cứ vậy hận thù chất chồng, hận thù chất chồng. Nếu mà như vậy, những câu chuyện mà kết như thế sẽ khơi lên hận thù nhiều hơn, mà không cho người ta thấy lòng thương xót ở đâu cả. Không cho người ta thấy lòng thương xót ở đâu cả. Con cóc nó liếm nước mưa. Từ cái hình ảnh con cóc liếm nước mưa, người ta đưa ra câu chuyện. Mà từ câu chuyện đó phải giúp cho người ta thấy được là lòng thương xót nằm ở chỗ nào. Hay là vì không có lòng thương xót nên mới xảy ra huynh đệ tương tàn. Huynh đệ tương tàn. Ngày hôm nay người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, mà hầu hết những chuyện bất bình, bất nghĩa, bất nhân, thất nhân, ác đức nó xảy ra là vì của người ta không có lòng thương xót. Mà vì không có lòng thương xót thì trong người ta chỉ có lòng hận thù, ghen tức, ghen tị và đố kỵ mà thôi. Cái sự ghen tị nó khủng khiếp lắm. Sự ghen tị nó làm cho con người ta mờ hết lương tâm. Đố kỵ, ghen tị. Mà ngay thời các tông đồ cũng đã có ghen tị, đố kỵ. Chúng con có biết chuyện các tông đồ ghen tị, đố kỵ không? Thưa cha, tông đồ đi theo Chúa mà còn ghen tị, đố kỵ cái gì? Cha nói sao vậy? Có không? Ông nào? Ông Giacôbê, ông Gioan. Hai anh em xin với thầy. Chỗ khác thì nhờ mẹ xin với thầy. Một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu thầy, trong nước của thầy. Mấy ông kia nghe chuyện đó, có đố kỵ không? Có ghen tị không? Vừa phải thôi à nha. 12 thằng đi theo thầy, mà bây giờ đại ca lên ngai, lên ngôi, rồi hai thằng mày chiếm bên tả bên hữu rồi, 10 thằng này húp cháo à? Húp cháo à? Chúa Giêsu thấy sự ghen tị, sự đố kỵ ấy. Chúa Giêsu nói, ngồi bên tả bên hữu không phải chuyện của thầy, nhưng mà liệu có uống được chén đắng của thầy hay không? Chỉ thấy danh vọng, chức tước, địa vị, ghế cao, ghế thấp, tranh nhau, ghen tị, đố kỵ, mà không chấp nhận là uống chén đắng với thầy, chấp nhận gian khổ, gian khó với thầy. Mà khi mình thực hành lòng thương xót thì phải chấp nhận có gian khổ, gian khó và thiệt thòi trong đó nữa. Nếu có lòng thương xót thì chắc chắn Nghĩa không bao giờ mà đối xử với Ân như vậy. Nhất là tên mình là Nghĩa nữa. Cái tên là Nghĩa mà lại sống bất nghĩa. Những cái người cha mẹ đặt tên cũng có ẩn ý trong đó, mong con mình sống có nghĩa. Đặt tên là Tình, mong con người mình sống có tình. Đặt tên là Ân, mong con của mình biết ơn người khác và biết thi ân giáng phúc cho người khác. Đặt tên là Phúc, mong rằng hãy lập công tích đức tích phúc, làm phúc bố thí. Cái tên của mỗi người, mình sống đúng với cái tên của mình, tên là Ân, tên là Nghĩa, mà không sống tình nghĩa với nhau. Ân thì cứ một mực tin vào bạn mình thôi. Có được một người bạn trong cuộc đời này khó lắm, bạn thật khó lắm. Cho nên Ân thấy Nghĩa như vậy là mừng lắm rồi. Tôi cũng vậy, anh chị em cũng vậy. Sống mà có được một người bạn mà gọi là tri âm tri kỷ, hiểu được âm thanh tiếng nói, hiểu được tiếng đàn tiếng hát, hiểu được tấm lòng của mình qua âm thanh tiếng nói, qua tiếng đàn tiếng hát, kiếm được người bạn đó khó lắm. Mà Chúa Giêsu kiếm được 12 người, trong 12 người lại chọn lấy mấy người? Ba ông. Môn đệ thân tín nhất là ông nào? Chúng ta còn nhớ không? Là ông nào? Ông đứng đầu các tông đồ là ông nào? Ông Phêrô. Với hai cái ông mà vừa mới ganh nhau đòi chỗ nhất, chỗ nhì ra ông nào? Gioan và Giacôbê. Phêrô, Giacôbê, Gioan đưa lên núi cao để cho thấy vinh quang. Rồi lúc mà cho con gái ông Phêrô sống lại, cũng cho ba ông vào để mà thấy. Rồi vào vườn cây dầu cũng ba ông đi theo để mà cầu nguyện. Nhưng mà linh hồn thầy buồn đến chết được. Các con không thức được với thầy một giờ. Không có lấy một người bạn thân nào. Không có lấy một người bạn thân nào. Mà Chúa nói với các tông đồ, cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay, thầy không gọi các con là tôi tớ, mà thầy gọi các con là bạn hữu. Chúa muốn là bạn hữu với ta, như là Ân muốn làm bạn hữu với Nghĩa. Nhưng mà Nghĩa có chịu đâu? Ta có chấp nhận Chúa là bạn của mình đâu? Mình đối xử với Chúa như là Nghĩa đối xử với Ân vậy, ghen tị, đố kỵ, hận thù đủ mọi thứ. Khi ta phạm tội là ta đang chống lại Chúa. Khi ta đối xử bất nhân bất nghĩa với người nào đó là ta đối xử bất nhân bất nghĩa với Chúa. Chúa nói, này Long ơi, sao có chuyện gì đấy con kể ta nghe. Như Chúa nói với Faustina, con có chuyện gì con kể cho ta nghe đi. Faustina bảo là, thôi Chúa à, Chúa biết hết mọi chuyện rồi, nhưng mà Chúa bảo, ta muốn con nói chuyện với ta như là một người bạn đối xử. Kể cho ta nghe chuyện vui buồn của con. Thì chúng con và anh chị em thân mến, hãy đến với Chúa như là một người bạn. Đừng là một người bạn bất nhân, bất nghĩa, nhưng là một người bạn tri âm tri kỷ với Chúa, đứng nhiều lòng thương xót. Đến với Chúa như vậy, ta sẽ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và có lòng thương xót đó thì ta sẽ đối xử với nhau không phải như Nghĩa đối xử với Ân, mà như Ân đối xử với Nghĩa. Và cũng không nuôi lòng hận thù như vợ của Ân mà giết Nghĩa, vì hận thù sẽ chất chồng hận thù mà thôi. Chỉ có lòng thương xót, sự tha thứ mới đem lại bình an cho tâm hồn chúng ta mà thôi. Bây giờ mời chúng con lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng hát bài số 98, trang 98, Tạ ơn Chúa với mẹ. Tạ ơn Chúa cho chúng con, cho chúng ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa, để chúng ta biết xót thương nhau, đối xử với nhau có tình, có nghĩa, chứ không bạc tình, bạc nghĩa như là Nghĩa trong chuyện còn cóc liếm nước mưa.
Chúng con xin tạ ơn Chúa ý quyền toàn năng,
tình yêu Chúa rao biển chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trị đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi cứu giúp chưa che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ mẹ, nhờ mẹ thương dân Chúa chót đời ta ơn. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trị đời đời.